Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 4 xin được mở đầu với phần điểm lại tin tức nổi bật diễn ra trong tuần.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trong tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri chuyên đề, lấy ý kiến đóng góp về một số dự thảo luật. Đối với dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, cơ bản cử tri, các cơ quan, đơn vị, nhà máy quốc phòng nhất trí cao với dự thảo luật. Một số cử tri kiến nghị Bộ Quốc phòng một số nội dung đề nghị xem xét, cho phép tăng chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển chọn công nhân viên quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp hàng năm cho các nhà máy trong tổng cục. Tiếp tục có cơ chế cụ thể để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở trong quân đội, tăng cường cơ chế chính sách quy định trong phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phù hợp với điều kiện của nền kinh tế. Còn các cử tri ngành y tế đã kiến nghị một số vấn đề như đề xuất Bộ Y tế sớm xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, tiến tới tính đúng, tính đủ giá dịch vụ kỹ thuật để các cơ sở khám chữa bệnh có thể tự chủ tài chính. Điều chỉnh thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công là động sản đối với thủ trưởng các cơ quan trực thuộc sở có giá trị dưới 1 tỷ đồng trên một đơn vị tài sản hoặc gói thầu mua sắm có nhiều tài sản để đơn vị chủ động. Có định hướng cho đội ngũ y sĩ, đặc biệt là y sĩ y học cổ truyền để phù hợp với mục tiêu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở. Một số kiến nghị đề xuất của các cử tri đã được các sở ngành chức năng trả lời. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp nghiên cứu để trình tại kỳ họp Quốc hội sắp tới. Cùng với đó, các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri các địa phương để thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 18 kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận quyết định 14 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng có tác động lớn tới sự phát triển của tỉnh, như đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên, tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2024, tờ trình chủ trương đầu tư dự án đường nối từ tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến cụm công nghiệp Tân Phú, các tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, trên cơ sở tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban, Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo giải trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 14 nghị quyết với sự nhất trí cao của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tuần qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch lịch sử này. Tại chương trình, tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng phần quà từ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa và của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch. Đó là tấm lòng tri ân, sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với công lao to lớn của các liệt sĩ, chiến sĩ đã không tiếc xương máu bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời, nhắc nhớ các thế hệ đi sau tiếp nối truyền thống anh hùng của cha anh đi trước, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện bản thân để góp sức bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đoàn dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà, động viên thăm hỏi các gia đình chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn.
Trong tuần, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc mùa du lịch năm 2024 với chủ đề Từ trải nghiệm tới trái tim, với nhiều hoạt động hấp dẫn mới mẻ nhằm thu hút du khách như chương trình nghệ thuật chào mừng, khiêu vũ thể thao, tổ chức trưng bày quảng bá sản phẩm văn hóa trà và trình diễn văn hóa phi vật thể, biểu diễn đua thuyền hiện đại, trưng bày ảnh đẹp về văn hóa du lịch Thái Nguyên, trình diễn chế biến các món ăn đặc trưng của Thái Nguyên. Đặc biệt với điểm nhấn hoạt động trải nghiệm du thuyền trên hồ và không gian trải nghiệm khinh khí cầu đầu tiên tại Thái Nguyên, lễ khai mạc mùa du lịch năm nay đã để lại nhiều ấn tượng đối với du khách trong và ngoài nước.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý thính giả, sáng 26 tháng 4 tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa phối hợp cùng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm ảnh tư liệu về chủ đề Từ ATK Thái Nguyên đến Chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Triển lãm ảnh tư liệu từ ATK Thái Nguyên đến Chiến thắng Điện Biên Phủ với gần 200 hình ảnh tư liệu lịch sử được sưu tầm để giới thiệu cho nhân dân, khách du lịch tham quan hiểu thêm vai trò ý nghĩa của ATK Định Hóa. Nơi đây ghi dấu sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng vào ngày 6 tháng 12 năm 1953 tại Lán Tỉn Keo, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đã họp bàn thông qua chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, quyết định mở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Triển lãm gồm hai phần, phần 1 ATK Thái Nguyên nơi khởi nguồn chiến dịch Điện Biên Phủ, phần 2 phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 5.
Thưa quý thính giả, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Đèo Lũng Lô là một trong những tuyến đường huyết mạch để quân và dân ta tiếp viện vũ khí, đạn dược cùng lương thực thực phẩm phục vụ cho chiến dịch. Để tuyến đường luôn thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị công binh, dân công đã tập trung sức lực ngày đêm mở và bảo vệ đường, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Phóng sự của phóng viên Phương Thanh.
Đèo Lũng Lô nằm trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai huyện Văn Chấn, Yên Bái và Phú Yên, Sơn La, với chiều dài 15 km. Trong kháng chiến, con đèo này nằm trên con đường huyết mạch 13A, nối với đường 41, phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi đó, đoạn qua đèo Lũng Lô là cung đường khó khăn nhất do địa hình treo leo hiểm trở, với chủ yếu là núi đá vôi và tai mèo. Nhiệm vụ nặng nề và thời gian cấp bách với nỗ lực vượt bậc của 124.000 công binh và dân công, con đường tiếp tế cho Điện Biên Phủ qua đèo Lũng Lô đã hoàn thành trước thời hạn 10 ngày và trở thành một kỳ tích lịch sử. Là thanh niên xung phong tham gia đội phá bom tuyến đường huyết mạch này, bà Nguyễn Thị Thanh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vẫn còn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng mưa bom, bão đạn. Dù gian khổ, nguy hiểm, nhưng bà cùng những đồng đội của mình vẫn ngày đêm đảm bảo an toàn cho đoàn xe tải lương, tải đạn qua đèo để chi viện cho tiền tuyến. Bà Nguyễn Thị Thanh nhớ lại.
Một thời gian độ khoảng nửa tháng, đi làm cái con đường cho ô tô qua rồi. Toàn làm đêm chứ không làm ngày đâu. Ban ngày máy bay nó bắn chết. Nó thả bom thì là chỉ qua được một thì quả nó nổ rồi thôi, quả nào mà không nổ thì cứ thế là dẫn nhau đi thì lên cái chỗ quả bom không nổ ấy thì là đặt mìn đây hai gói mìn này chống kíp, thế xong rồi làm một cái dây giờ nổ chậm đi chiến đấu với bom với các thứ thì sướng lắm, vừa đi vừa hát vừa hò.
Là tuyến đường xung yếu, do vậy thực dân Pháp tập trung máy bay đánh phá ác liệt nhằm cắt đứt giao thông, ngăn cản sự tiếp viện của hậu phương ra chiến trường. Theo thống kê, đoạn từ Yên Bái đến Phủ Yên, Sơn La, địch đã ném xuống gần 12.000 quả bom các loại, có những ngày lên tới 200 quả bom. Vượt qua nguy hiểm, bất chấp bom rơi, đạn nổ, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, đã có hàng chục nghìn lượt người, dân công, ngày đêm bám đường. Ông Hà Văn Hổ, gần 80 tuổi, ở thôn Thắm, xã Thượng Bằng La, Yên Bái cho biết.
Ném bom thường xuyên cả ngày đêm, là cũng nhiều người là cũng từ các cái tỉnh xa xôi, như là Thanh Hóa, này, Ninh Bình, Bắc Ninh cũng lên, cũng nhiều chiến sĩ cũng như là dân công các thứ là cũng bị thương và hy sinh tại đèo này.
Đèo Lũng Lô, cung đường huyền thoại, minh chứng hào hùng của lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 27 tháng 4 năm 2011. Hiện trên đỉnh đèo Lũng Lô đã có bia tưởng niệm để người dân du khách qua đây dâng hương tưởng nhớ những hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông. Nơi đây cũng trở thành một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ Tổ quốc với thế hệ trẻ. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La, Yên Bái khẳng định.
Chúng tôi thì cũng mong muốn là có sự hỗ trợ của cấp trên để tôn tạo. Một là cái khu di tích lịch sử cấp quốc gia để nó mang tầm cỡ quốc gia. Từ đó thì chúng tôi cũng sẽ phát huy cái bản sắc của dân tộc, của địa phương, tổ chức các cái hoạt động, rồi thì có thể là mời gọi những cái nhà đầu tư, có thể là xây dựng những cái khu gọi là du lịch sinh thái ở khu vực này.
Đèo Lũng Lô hôm nay là tuyến giao thông quan trọng giúp xã Thượng Bằng La và các địa phương khác trong vùng Tây Bắc giao thương, buôn bán, đưa các sản phẩm vươn xa ra thị trường, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cha ông năm xưa. Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 4 tại thành phố Thái Nguyên, Công đoàn ngành công thương tổ chức lễ phát động tháng công nhân, hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động và tôn vinh công nhân viên chức lao động xuất sắc tiêu biểu năm 2024. Để tháng công nhân năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực, tại chương trình, lãnh đạo ngành công thương kêu gọi các cấp công đoàn toàn ngành chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng có hiệu quả nhất tháng công nhân, hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động. Tại chương trình, nhiều hoạt động thiết thực hướng về công nhân viên chức lao động được tổ chức như trao biển hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh 62 công nhân viên chức lao động tiêu biểu, tặng quà cho 50 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các gian hàng mua hàng giảm giá, thay dầu xe máy miễn phí, tuyên truyền luật giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn cho công nhân viên chức lao động.
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo hoạt động vận tải hành khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên và văn phòng Hà Lan Busline, công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan. Theo ghi nhận, các đơn vị đã có kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện về phương tiện và người lái cho công tác vận tải hành khách. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi, nhắc nhở đội ngũ lái xe thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, duy trì và chủ động phương án bố trí lái xe và lái xe dự phòng để thay thế khi cần thiết, khi lượng hành khách tăng cao, có nguy cơ xảy ra ùn ứ, thực hiện nghiêm việc kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải và bán vé theo đúng quy định, không vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ xuất xứ. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu để xảy ra sai phạm.
Thành ủy Phổ Yên vừa tổ chức tập huấn quản trị sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, trên 100 đại biểu là các thành viên tổ đầu mối quản trị sổ tay đảng viên điện tử thành ủy và các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy đã được đại diện tổ quản trị của tỉnh ủy và Viettel Thái Nguyên hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tại đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung ra soát chuẩn hóa các thông tin về tổ chức đảng, đảng viên và cập nhật thông tin đảng viên của chi bộ, đảng bộ cơ sở trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Cách thức triển khai cập nhật văn bản chỉ đạo tài liệu của chi bộ đảng bộ cơ sở trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, việc triển khai các nhiệm vụ của đảng bộ chi bộ cơ sở đến đảng viên, tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ và báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và một số nội dung khác trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử.
Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Phú Bình đã phối hợp thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, xã, tổ chức được 610 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp với trên 53.300 cử tri tham dự, ghi nhận gần 3.700 ý kiến kiến nghị của cử tri. Hầu hết các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân xã tiếp thu tại hội nghị tiếp xúc cử tri và xem xét giải quyết. Nhìn chung, các cuộc tiếp xúc đều đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn trật tự, thể hiện sự dân chủ, bình đẳng, công khai và thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu.
Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2024. Hóa đơn may mắn là chương trình trao thưởng cho những người tiêu dùng là cá nhân, hộ kinh doanh có lấy hóa đơn với đầy đủ thông tin định danh khi mua hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau một thời gian thực hiện, chương trình hóa đơn may mắn đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật về thuế, khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử triển khai đồng bộ. Tại chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn lần này, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã xác định ngẫu nhiên, công khai, minh bạch được 15 số hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng giải thưởng giá trị 30 triệu đồng, gồm một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng và 6 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Tiếp theo, Cục Thuế tỉnh sẽ tiến hành xác minh thông tin khách hàng trúng thưởng đầy đủ, chính xác và tổ chức trả thưởng kịp thời theo quy định.
Thưa quý thính giả, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, tập trung vào những tuyến trọng điểm nhằm hạn chế tối đa các lỗi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện đã uống rượu bia, không lái xe, ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, tại các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, không có những trường hợp không hợp tác hay chống đối. Ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt, tình trạng uống rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện giao thông giảm tương đối nhiều. Anh Trần Thế Anh, huyện Phú Lương cho biết.
Theo tôi thì sử dụng rượu bia thì thứ nhất là nó gây hại cho sức khỏe con người, mà khi tham gia giao thông thì nó lại rất nguy hiểm đối với bản thân và những người xung quanh. Mức phạt hiện nay thì đang rất nặng về cái trường hợp là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Những ngày lễ này thì tụ tập bạn bè thì tránh việc uống rượu bia, và nếu đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông.
Nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng tối đa các phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật để phục vụ công tác tuần tra kiểm soát. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, người vi phạm đều hợp tác xử lý và nhận thức được hành vi vi phạm của mình.
Một người vi phạm về nồng độ cồn nêu suy nghĩ:
em cơm nhà thôi, đi làm về nóng ấy, đi làm một lon bia cho đỡ mát. Sau lần này em cũng không nên uống nữa.
Bác
là dính à? Là người khác.
Đảm bảo an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các lực lượng chức năng, điều quan trọng hàng đầu vẫn là ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia lưu thông, góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, xây dựng một xã hội an toàn, văn minh. Tin nắng nóng, hôm nay 28 tháng 4, khu vực tỉnh Thái Nguyên trời nắng, nhiệt độ 13 giờ trưa phổ biến từ 33,8 đến 34,2 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 60 đến 65%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới. Do ảnh hưởng vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, ngày mai 29 tháng 4 và ngày 30 tháng 4, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có nắng nóng diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Cảnh báo ngày 1 tháng 5 kết thúc đợt nắng nóng này. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 49 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông Việt Nam thống nhất, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe phóng sự phát huy tinh thần 30 tháng 4 và khát vọng vươn lên tầm cao mới của phóng viên Quỳnh Hoa.
Cuối năm 1974, khi cục diện chiến trường có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho ta, Bộ Chính trị họp bàn và đi đến quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975. Mệnh lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới chiến trường giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng mà Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Quân ủy Trung ương truyền đi khắp chiến trường như một làn sóng cổ vũ tinh thần chiến đấu và quyết tâm chiến thắng của toàn thể quân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam và liên tiếp giành thắng lợi. Cuối tháng 4 năm 1975, quân ta ào ào như vũ bão tiến vào giải phóng Sài Gòn. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ giải phóng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 49 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, đè bẹp cơ quan đầu não của chế độ ngụy quyền Sài Gòn vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính năm xưa. Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn, nguyên chính trị viên đại đội kiêm chỉ huy xe tăng 390 và cựu chiến binh Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ số 1 xe tăng 390 nhớ lại.
Hai xe tăng của ta là 843 và 390 gần như gặp nhau trước cửa Dinh. Thì xe tăng 843 đi thẳng vào cổng chính nhưng bất ngờ lại quay sang trái và đỗ ở cổng phụ. Xe tăng chúng tôi lao lên với quyết tâm là chiến thắng trong chiến dịch này.
Đến cổng rồi thì lập tức lái xe hỏi tôi thế nào anh Toàn. Tôi ra lệnh tông thẳng vào, lập tức lái xe chuyển hướng chính diện cổng và tăng ga húc tung hai cánh cổng chính và lao vào sân Dinh. Tôi cầm cờ định nhảy xuống, bởi vì theo tác chiến là anh nào, đơn vị nào vào trước có nhiệm vụ cắm cờ. Nhưng mà đồng chí pháo 2 Lê Văn Phượng vỗ vào vai tôi chỉ ra đằng sau là anh Bùi Quang Thận đang cầm cờ chạy theo xe. Và tôi đeo khẩu súng ngắn, tôi nghĩ bằng lên nội các một khẩu súng ngắn không thể xử lý nhanh. Thì tôi túm thêm khẩu AK lên đạn sẵn và nhảy xuống xe chờ anh Thận tới chỗ tôi. Thì là hai anh em nhanh chóng chạy vào Dinh.
Chiến thắng 30 tháng 4 đã trở thành mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư tháng 12 năm 1976 đánh giá, 5 tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Thái, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên cho rằng:
đây là một cái thắng lợi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó kết thúc một cái cuộc chiến lâu dài, khốc liệt và phức tạp nhất trong lịch sử. Bởi vì nó không chỉ là kết thúc 21 năm đấu tranh chống lại xâm lược của đế quốc Mỹ từ năm 54 đến năm 75, mà nó là kết thúc một cái cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm chống lại chủ nghĩa thực dân kiểu cũ của thực dân Pháp và chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, là tính từ năm 1945 đến năm 1975. Và đây người ta còn đánh giá nó kết thúc 117 năm đấu tranh chống xâm lược để giành độc lập, tự do và thống nhất trọn vẹn. Để cái sự kiện này người ta tính từ cái ngày mà Pháp, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng để mà xâm lược nước ta ở cảng biển Đà Nẵng vào năm 1858.
Lịch sử đã qua, nhưng ký ức 30 tháng 4 vẫn còn mãi trong tiềm thức của nhiều thế hệ, là gạch nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại. Những ngày tháng 4 lịch sử, ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Hữu Vượng, trưởng ban liên lạc các chiến sĩ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, đông khách hơn thường lệ bởi cuộc hội ngộ của những người lính giải phóng quân và sự có mặt của các đoàn viên thanh niên. Ở tuổi ngoài 70-80, những câu chuyện về một thời hoa lửa vẫn được các ông kể rành mạch, rõ ràng như một tư liệu lịch sử quý. Khi ấy, họ, những chiến sĩ 18 đôi mươi với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đã có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất. Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vượng, trưởng ban liên lạc các chiến sĩ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên kể lại:
thì thực ra mà nói thì chiến dịch Hồ Chí Minh nó rộng lắm, mà chúng tôi biết hồi đó chỉ là lính thôi, không biết là đánh như thế nào. Nhưng sau này biết rằng 4 cánh quân đánh vào Sài Gòn và mình chỉ là một cánh quân đánh ở phía đông thuộc quân đoàn 2. Chưa hết giặc thì chưa về quê hương, chỉ biết đánh thôi. Thế còn chưa anh nào dám nghĩ một cái tư tưởng khác. Thì khi tiến hành đánh rồi, thắng đâu trên phổ biến là phấn khởi đến đấy. Ngày 30 tháng 4, lúc mà 11 giờ 30 thì nghe đài thì mới nói rằng là giải phóng rồi. Anh em phấn khởi quá, reo lên: chúng mày ơi, thắng rồi, mình sắp được về phép rồi, về với gia đình vợ con rồi.
Ký ức 30 tháng 4 luôn nằm trong trái tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Mỗi người một câu chuyện, mỗi cá nhân một hồi ức. Nhưng tựu chung lại, tinh thần ấy vẫn gắn kết nhiều thế hệ, là sợi dây xuyên suốt cho nỗ lực gìn giữ và phát huy vốn quý của dân tộc, đó là độc lập, tự do. Có lẽ vì thế mà không chỉ những người từng bước qua những năm tháng đau thương, mà cả những người may mắn thừa hưởng nền hòa bình, ấm êm cũng đều thấu hiểu giá trị của tự do. anh Hà Thế Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên khẳng định.
Khi mà được có mặt và được lắng nghe những câu chuyện của các bác cựu chiến binh đã từng được tham gia trong chiến trường của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, bản thân em càng hiểu rõ hơn về cái giá trị của ngày chiến thắng. Và thế hệ trẻ chúng em hiểu ra thêm một điều rằng là mọi sự phát triển, mọi nền văn minh đều có nền tảng từ hòa bình. Và chắc chắn rằng là đấy là một trong những trọng trách mà để mỗi thế hệ trẻ ngày nay chúng em phải tiếp tục học tập, giữ gìn và phát huy những cái giá trị mà thế hệ các cha anh đã để lại, và thôi thúc hơn nữa cái lòng yêu nước và để phát triển dựng xây đất nước ngày càng phát triển lớn mạnh.
Thưa quý thính giả, từ những thành quả vĩ đại của cách mạng, của chiến thắng 30 tháng 4, hôm nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, ổn định an ninh, xây dựng đời sống mới, văn minh, thịnh vượng, từng bước nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Thái Nguyên, vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử cách mạng, trên bước đường phát triển, Đảng bộ tỉnh luôn xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện là then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, phát triển văn hóa là mục tiêu động lực, đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và tích cực chủ động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Từ một tỉnh nghèo, các điều kiện phát triển còn hạn chế, hiện tỉnh Thái Nguyên đã vươn lên trở thành tỉnh có bước phát triển nhanh trong khu vực và cả nước. Kinh tế phát triển nằm trong top dẫn đầu cả nước về thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài FDI, nhóm đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu. Bộ mặt của một đô thị hiện đại đang hiện hữu ngày càng rõ nét, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Ông Ngô Sĩ Hưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí tỉnh Thái Nguyên nhận định:
phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thế và lực của Thái Nguyên về kinh tế, về chính trị, về xã hội, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội ngày càng được cải thiện và nhân dân phấn khởi. Có thể nói trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế cũng còn nhiều khó khăn thách thức đan xen, nhưng tôi cũng là một cán bộ đảng viên, và qua cái dư luận của cán bộ cũng như là nhân dân thấy rằng rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong cái hiện tại, và tin tưởng ở Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên sẽ đoàn kết sáng tạo để thực hiện thắng lợi nghị quyết 20 của Đảng bộ tỉnh, để tiền đề cho cái tiến tới đại hội lần thứ 21 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
Ngày hôm nay, Thái Nguyên đang hội tụ đầy đủ khát vọng, điều kiện để bứt phá, phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển trong khu vực như điều Bác Hồ mong muốn. Chặng đường trước mắt luôn có những khó khăn, thách thức, nhưng trong niềm hân hoan mừng ngày hội chiến thắng, mỗi người dân như được truyền thêm nghị lực, sự phấn chấn và niềm tin vào lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày 28 tháng 4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 38 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Bản tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt,
vùng đồng bằng có nắng nóng đặc biệt gay gắt, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 29 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương. Những người thực hiện: phát thanh viên Tố Hương, Trịnh Phương, kỹ thuật viên Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.